Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 6h30 đến 7h30 sáng giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25, 49 mét, cũng như trên sóng trung bình 1503 kHz từ lúc 6 giờ sáng nay. Hôm nay, thứ Hai, 7 tháng Giêng 2013, xuất khẩu gạo với dự báo không mấy sáng sủa. Kiểm soát quyền lực chỉ có hiệu quả khi có các cơ quan độc lập. Tệ nạn cướp giật gia tăng khiến mọi người lo lắng. Đà Nẵng và mục tiêu trở thành một thành phố thân thiện với môi trường. Những đề tài này sẽ được lần lượt trình bày trong phần thời sự sau bản tin chi tiết. Bản tin sáng thứ Hai, 7 tháng Giêng 2013 do Nguyễn Khanh tổng hợp, biên soạn và cùng đọc với Thanh Trúc.
Có nhiều khả năng nổi trong ngày hôm nay, tức là ngày thứ Hai mùng 7 tháng Giêng năm 2013. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ chính thức thông báo chọn cựu thượng nghị sĩ Cộng hòa ông Chuck Hagel của bang Nebraska làm người điều khiển Bộ Quốc phòng, thay thế cho ông Leon Panetta xin nghỉ hưu. Đến giờ thì Nhà Trắng chưa nói gì về tin này. Cho dù nhiều nguồn tin đáng tin cậy khác nhau đều nói ông Hagel là người sẽ được chọn. Tin ông Hagel nắm giữ chức Tổng trưởng Quốc phòng được giới thạo tin ở Washington nói đến từ hồi tháng trước, cho biết là ông đã gặp cả Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joseph Biden, cũng như tất cả mọi thủ tục điều tra cần thiết cũng đã được hoàn tất. Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi còn được tin nói, chính ông Hagel cũng bảo với những người thân cận là ông được Tổng thống chọn, và bây giờ chỉ còn chờ ngày chính thức công bố.
Năm nay 66 tuổi, ông Hagel từng tham chiến tại Việt Nam từ 1967 cho đến 1968 và hai lần được trao chiến thương bội tinh. Trong thời gian ở Việt Nam, ông là tiểu đội trưởng một tiểu đội bộ binh thuộc sư đoàn 9 bộ binh Hoa Kỳ và giải ngũ với chức vụ thượng sĩ. Ông hoạt động và thành công trong lĩnh vực thương mại trước khi tham gia chính trường ở cấp liên bang. Đắc cử chức thượng nghị sĩ năm 1996 và nghỉ hưu hồi 2008, theo đúng lời ông cam kết với cử tri khi bắt đầu tranh cử là chỉ làm việc ở Tòa nhà Quốc hội Liên bang hai nhiệm kỳ. Rời khỏi thượng viện, nhưng ông vẫn tiếp tục được giới truyền thông Hoa Kỳ chú ý đến vì những vai trò khác nhau mà ông đảm trách như vai trò Chủ tịch Hội đồng Cố vấn An ninh Tình báo của Tổng thống Barack Obama hay vai trò Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đại Tây Dương. Ngoài ra, ông còn giảng dạy tại Đại học Georgetown về môn chính sách và ban giao quốc tế.
Mặc dù việc Tổng thống Obama dự tính chọn ông Hagel được các nhà quan sát chính trị ở Washington đánh giá cao, ca ngợi là Tổng thống Hoa Kỳ muốn dựng một đội ngũ lưỡng đảng để đặc trách an ninh quốc phòng và ngoại giao. Nhưng hầu như chắc chắn là ông sẽ phải đương đầu với sự chống đối của những vị thượng nghị sĩ cùng đảng, cũng như của những tổ chức chuyên vận động hành lang cho chính phủ Israel, vì họ không hài lòng với những gì ông đã nói trong thời gian ông làm việc tại Thượng viện. Giới thạo tin ở Washington cho hay là hồi giữa tháng 12 vừa rồi, trong một bữa tiệc Nhà Trắng khoản đãi các nhà lãnh đạo của cộng đồng Israel, một số người tham dự đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Barack Obama suy tính lại cho kỹ, không nên chọn ông Hagel để tránh gặp rắc rối với Quốc hội ngay lúc bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhì.
Ngay một số thượng nghị sĩ Cộng hòa cũng thắc mắc về ông bạn đồng viện cũ. Nghị sĩ Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina từ chối trả lời câu hỏi có ủng hộ ông Hagel nếu ông ta được chọn làm Tổng trưởng Quốc phòng hay không, nhưng nói ông Hagel phải trả lời câu hỏi về lời phát biểu đã đưa ra hồi 2006, rằng những tổ chức vận động hành lang cho chính phủ Israel tìm cách lung lạc Quốc hội Liên bang. Đồng thời, cũng phải trả lời câu hỏi tại sao ông ta lại nghĩ rằng đàm phán trực tiếp với Hamas là điều nên làm, tại sao ông ta lại phản đối việc Liên minh Âu Châu-EU đặt Hezbollah trong danh sách những tổ chức khủng bố. Ông Graham, một thành viên của Ủy ban Quốc phòng Thượng viện, nhắc lại, ông Hagel từng là bạn của ông ta, từng phục vụ trong quân đội, tạo thành tích ở chiến trường, nhưng những gì ông Hagel phát biểu khiến nhiều người bực bội. Ông John McCain, cũng thuộc đảng Cộng hòa, từng ra tranh cử tổng thống, cho biết Ủy ban Quốc phòng và cả Thượng viện sẽ phải duyệt xét lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến ông Chuck Hagel trước khi bỏ phiếu chấp thuận hay không chấp thuận. Cũng theo lời ông McCain, cách tốt nhất là chưa nên nói gì thêm trong lúc này, chờ xem Nhà Trắng có quyết định chọn ông Hagel hay không.
Tin chúng tôi ghi nhận được từ hành lang Thượng viện cũng cho thấy là phần lớn các vị nghị sĩ Cộng hòa đều ít nhiều không hài lòng với chuyện ông Hagel lên tiếng chống đối cuộc chiến Iraq, lại còn là một trong số rất ít các chính trị gia Cộng hòa công khai ủng hộ ông Barack Obama khi vị Tổng thống Dân chủ tái tranh cử. Chưa kể tới chuyện là sau ngày rời Thượng viện, ông Hagel thường lên tiếng chỉ trích kế hoạch ngân sách mà Đảng Cộng hòa đưa ra. Ông cho rằng những gì mà phe Cộng hòa muốn thực hiện đều là những điều không hữu lý. Một phụ tá của ông chủ tịch khối thiểu số Cộng hòa Mitch McConnell có nói là tất cả những gì mà ông Hagel đưa ra phát biểu về Đảng Cộng hòa đều là những điều mà vị Tổng thống Dân chủ Barack Obama thường xuyên nhắc lại, dùng đó để chỉ trích phe đối lập.
Rắc rối trong việc chọn ông Hagel làm Tổng trưởng Quốc phòng còn đến với Tòa Bạch Ốc từ giới truyền thông. Nhà bình luận William Kisto của cánh bảo thủ viết trên tờ Weekly Standard rằng ông Hagel không chỉ có lập trường chống Israel mà còn có tư tưởng nghiêng về Iran. Bài bình luận của nhật báo uy tín The Washington Post và ý định chọn ông Hagel điều khiển Bộ Quốc phòng là ý định sai trái không nên làm. Cả ông Crystal lẫn tờ Post cũng nhắc lại trong thời gian còn làm thượng nghị sĩ, ông Hagel nhiều lần bỏ phiếu chống lại đề nghị gia tăng cấm vận đối với Iran và cũng nhiều lần trước diễn đàn thượng viện, ông ta lên tiếng đặt dấu hỏi về quyền lực của những tổ chức vận động giúp Israel. Tờ Jerusalem Post cũng viết ông Hagel là một chính trị gia Cộng hòa nhưng ít khi ủng hộ Israel.
Tiếp tục phần tin sáng ngày hôm nay, thưa quý vị thính giả. Tân chính phủ Nhật Bản sẽ yêu cầu quốc hội thông qua số tiền hơn 53 tỷ đô la dành cho quốc phòng trong tài khoá năm nay. Tin này được hãng thông tấn Kyodo loan tải, nói thêm là ngân sách quốc phòng mới sẽ tăng 11% so với ngân sách dành cho năm 2012. Bản tin của Kyodo còn cho hay là chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thực hiện một số kế hoạch để hiện đại hóa quân đội, nâng cấp hệ thống phòng thủ an ninh quốc gia.
Cả hai chính phủ Ấn và Pakistan đều lên tiếng cáo buộc lẫn nhau, nói rằng phía bên kia đã cố tình gây hấn, khiến vụ nổ súng kéo dài cả giờ đồng hồ ở Kashmir hồi sáng sớm hôm qua. Bộ Quốc phòng Pakistan nói rằng binh sĩ Ấn Độ đã vượt lằn ranh biên giới để tấn công một đồn quân sự của Pakistan. Cũng theo Islamabad, một binh sĩ của họ tử thương và một binh sĩ khác bị thương nặng. Phía Ấn Độ bác bỏ cáo buộc đó, cho biết binh sĩ Pakistan từ bên kia biên giới đã nã súng cối vào một ngôi làng của Ấn, buộc binh sĩ Ấn phải nổ súng bắn trả. Phía Ấn Độ cũng nói trong năm 2012 vừa qua, có cả thấy 71 vụ nổ súng giữa binh sĩ hai quốc gia ngay tại khu vực này, khiến 4 binh sĩ và 2 thường dân Ấn chết. Tháng 2 năm ngoái, hai chính phủ đồng ý nối lại cuộc đàm phán hòa bình, nhưng chưa đi đến một kết quả cụ thể nào cả.
Trong bài diễn văn đọc chiều ngày hôm qua, Tổng thống Bashar al-Assad của Syria cho biết là ông sẽ đưa ra một kế hoạch để giải quyết cuộc chiến hiện nay, bao gồm việc bầu cử một quốc hội mới và một tân chính phủ sẽ thành hình sau đó. Tuy nhiên, ông cũng nói là kế hoạch này chỉ thành hình với điều kiện là mọi người phải thông qua một hội nghị đoàn kết quốc gia. Ông cũng kêu gọi mọi người dân Syria đoàn kết để bảo vệ an ninh lãnh thổ, nói rằng lực lượng nhân dân nổi dậy đang làm nô lệ cho các thế lực bên ngoài và bị mua chuộc bởi những nước khác. Ông còn đòi hỏi các nước ngừng cung cấp vũ khí cho lực lượng chống đối ông, để những người phải chạy lánh nạn chiến tranh có thể trở về nguyên quán. Ông còn hứa là sau đó thì binh sĩ chính quyền sẽ ngừng bắn và hội nghị đoàn kết quốc gia được tổ chức. Phản ứng từ phía lực lượng nổi dậy là họ sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi nào ông al-Assad từ chức, trao quyền điều hành quốc gia lại cho một chính phủ mới. Xin được thưa thêm ở đây là cuộc chính biến ở Syria kéo dài như vậy đã 21 tháng. Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc, số người chết đã lên đến hơn 60.000 người.
Vừa rồi là bản tin chi tiết buổi sáng. tại Việt Nam, sau một năm xuất khẩu gạo kỷ lục, ngành nông nghiệp và nông dân đối diện với những dự báo không phấn khởi về khả năng mất thị phần và giảm lượng xuất khẩu trong năm 2013. Nam Nguyên ghi nhận thông tin này.
Năm 2012 đã qua đi, dư âm của thành tích xuất khẩu 8 triệu tấn gạo trị giá 3,7 tỷ đô la dường như có pha chút vị đắng vì thu nhập của người trồng lúa kém hơn năm ngoái, dù năng suất cao hơn nhưng giá tiêu thụ và xuất khẩu đều kém hơn. Người nông dân đồng bằng sông Cửu Long chẳng màng thành tích và danh hiệu, họ đã vào vụ đông xuân, vụ lúa lớn nhất trong năm với nhiều trăn trở. Khi chuyện nhất nước nhì phân tam cần tứ giống đã quá quen thuộc, thì đầu năm 2013, người nông dân Cần Thơ làm chúng tôi ngạc nhiên về sự nắm bắt thông tin.
Cái năm 2012 thì cái giá lúa thì nó có thay đổi mà cũng còn sống được. Còn cái năm 2013, cái dự báo 2013 mới đáng sợ, vì nói ông Thái Lan thì năm 2012 là mùa lúa của dân nó chữ mà. 2013 phải xếp đồng như Ấn Độ nữa, mình sợ là 2013 giá lúa này rất là thảm thiết mà ông chính phủ không có hỗ trợ cho nông dân không biết sao đây.
Trong cuộc tiếp xúc với chúng tôi, một giới chức ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long không muốn nêu tên cũng tỏ ra băn khoăn không kém về những biện pháp có thể được áp dụng trước những dự báo không lạc quan về đầu ra tiêu thụ và xuất khẩu gạo.
Hiện nay một số cái thị trường cái gạo mà phẩm cấp thấp á, thì hiện nay cái tiêu thụ thì nó cũng khó, do đó cái chỉ đạo của bộ thì các tỉnh cũng nâng cái tỷ lệ mà lúa chất lượng cao để làm sao tiêu thụ nó dễ hơn, bởi vì hiện nay cái lúa mà phẩm cấp thấp á, thì cái cạnh tranh về giá thì đối với một số nước thì phải nói là giá của họ bán thấp hơn ở Việt Nam. Chính vì vậy thì chủ trương là phải đẩy mạnh cái lúa chất lượng cao là lên chiếm trong cái cơ cấu cũng khoảng 70-80% trong cái tổng cái diện tích sản xuất.
Theo lời giới chức đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp có đề xuất chính phủ nâng kế hoạch tạm trữ lúa gạo ít nhất cũng phải đạt 2,5 triệu tấn cho hai vụ lúa chính là đông xuân và hè thu. Ngay trong vụ đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch những tháng đầu năm, kế hoạch tạm trữ nhắm tới việc nông dân phải được hưởng lợi, không như những năm trước, doanh nghiệp do Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA chỉ định tạm trữ, được nhà nước cấp bù lãi suất vay vốn, nhưng không mua lúa của nông dân, mà chỉ mua gạo qua thương lái trung gian. Giới chức ngành nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long phát biểu.
Đang tổ chức để làm sao có những cái hộ nông dân mà sản xuất với cái lượng mà lúa nó lớn á, thì để hưởng cái chính sách hỗ trợ về lãi suất trong 3 tháng. Trước mắt thì giải quyết cái vấn đề giảm cái áp lực cho cái việc cái doanh nghiệp phải thu mua trong cái mùa thu hoạch rộ. Còn cái việc mà tiêu thụ thì tất nhiên về phía chính phủ thì cũng đẩy mạnh cái xúc tiến thương mại với giao cho Tổng Công ty Lương thực miền Bắc với Tổng Công ty Lương thực miền Nam cũng tìm cái đầu ra cái thị trường tiêu thụ cho dân. Còn cái việc mà tạm trữ thì nói một cái giải pháp người dân có thể chậm bán lúa mà vừa giảm áp lực thu mua cùng với các doanh nghiệp, bởi vì thật ra nếu mà để cho các doanh nghiệp không thì cái lượng kho bãi đồng thời cái nguồn vốn năng lực của doanh nghiệp nó cũng có hạn, do đó mới thí điểm ở 5 tỉnh để nếu mà qua cái thí điểm này rồi có rút kinh nghiệm thì sẽ tìm cái giải pháp tốt hơn để làm sao người dân được cái thu nhập cao hơn.
Đã có nhiều tranh cãi xung quanh ý kiến về việc những nông dân có sản lượng lúa lớn có thể được vay vốn với lãi suất 0% thời hạn 3 tháng. Vốn vay tương đương lượng lúa gạo tạm trữ. Tập quán của nông dân đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là bán lúa tươi ngay tại ruộng cho thương lái sau khi thu hoạch. Thương lái mua lúa tươi về sẽ chở tới lò sấy, sau đó đến nhà máy xay ra gạo lức tức gạo nguyên liệu và bán lại cho doanh nghiệp cung ứng. Hạt gạo sẽ qua khâu lau bóng trước khi đến tay nhà xuất khẩu. Một nông dân sản xuất trên 10 hectare lúa ở khu Tứ Giác Long Xuyên, tức là có đủ sản lượng để được vay vốn lãi suất 0% tạm trữ lúa nếu muốn. Tuy vậy, nông dân này tính toán lợi hại theo cách nhìn của mình.
Muốn mà trữ lúa thì mình phải là đầu tư một máy sấy thì cái chi phí nó rất là cao. Sau khi anh đi thu hoạch xong thì phải chở về nhà. Nếu mà tôi trữ 3 tháng mà cái giá gạo vẫn bấp bênh như vậy thì tôi trữ để làm gì?
Việc ưu đãi lãi suất 0% cho trang trại doanh nghiệp sản xuất lúa hay có hợp đồng trực tiếp với nông dân có nhiều lợi ích và có khả năng thực hiện. Những đơn vị này có hệ thống kho và nhà máy xay sát, khi giá thành sản xuất hạ hơn nông dân cũng được hưởng lợi. Tuy vậy, tổng diện tích liên quan đến những nông dân sản xuất lớn, trang trại, hợp tác xã hay doanh nghiệp thực hiện cánh đồng mẫu lớn bao tiêu sản phẩm cho nông dân là còn quá ít, chưa vượt quá vài chục ngàn hecta, trong khi tổng diện tích cho một vụ lúa chính ở đồng bằng sông Cửu Long là trên 1.600.000 hecta. Cho tới ngày 4 tháng Giêng 2013, Hiệp hội Lương thực Việt Nam chưa công bố thông tin về lượng gạo có khả năng xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2013, ngoại trừ việc sẽ giao 20.000 tấn gạo cho Haiti trong quý 1. Đây là một phần của hợp đồng 300.000 tấn đã ký với phía Haiti. Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể có nhiều thay đổi theo chiều hướng không lạc quan. Philippines, bạn hàng lớn nhất của Việt Nam trong quá khứ, loan báo giảm nhập khẩu hoặc giao cho tư nhân mua để được giá rẻ hơn các hợp đồng cấp chính phủ. Indonesia cũng vậy, năm ngoái tổng nhập khẩu 1,7 triệu tấn gạo, nhưng năm nay sẽ giảm tối đa. Và Malaysia cũng loan báo mức tồn kho khá cao, chưa cần nhập khẩu trong quý 1 hiện nay. Lần đầu tiên sau 2 thập niên, Trung Quốc trở thành nước mua nhiều gạo của Việt Nam với khối lượng chọn năm 2012 hơn 1,5 triệu tấn. Tuy nhiên, mới đây Trung Quốc đã ký hợp đồng với Thái Lan để mua gạo ngon hơn và với giá phải chăng hơn, khi Bangkok phải xả lượng hàng tồn kho chục triệu tấn chưa bán được vì giá quá cao, xuất phát từ chính sách trợ giá lúa cho nông dân. Xuất khẩu gạo của Việt Nam 2013 đang đối diện một loạt yếu tố tiêu cực, phải cạnh tranh với gạo ngon của Thái Lan, gạo giá rẻ của Ấn Độ, Pakistan và cả những nước mới tham gia xuất khẩu gạo như Campuchia và Miến Điện.
Đó là về mặt xuất khẩu gạo. Quay sang lĩnh vực chính trị. Trong một cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, phát biểu rằng đã sinh ra quyền lực thì phải có các cơ quan kiểm soát quyền lực và thành lập thêm các ban mới nhằm thực hiện việc này. Trò chuyện với Quỳnh Chi, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, cho rằng việc kiểm soát quyền lực chỉ đạt hiệu quả khi có các cơ quan giám sát độc lập.
Ở vị trí Tổng Bí thư thì Tổng Bí thư nói như thế và cũng đã thành lập hai cái ban mới đó, tức là ban nội chính và ban kinh tế trung ương á, thì để gọi là chủ xuất lực đó. Đó là cái công cụ theo tư duy của Tổng Bí thư là như vậy. Còn cái việc mà kiểm soát quyền lực là nó như thế nào thì đôi khi theo quan điểm của luật pháp và quan điểm quốc tế thông thường thì mình sự kiểm soát nó lại ở thể hiện ở một cấp độ khác, chứ không phải là chỉ thành lập cái ban đó. Như vậy thì người ta được hiểu rằng là cái tổ chức cái quyền lực ở đất nước này là điều do đảng thành lập và đảng cũng muốn kiểm soát, nhưng mà người ta muốn là một kiểm soát quyền lực là kiểm soát là từ xuất phát từ những dân kia, tức là nhà nước của dân cho dân, mọi quyền lực thuộc về nhân dân, thì phải có cơ chế để từ nhân dân mà họ kiểm soát được, thì đó là vấn đề đang đặt ra.
Dạ vâng.
Còn bây giờ thì họ đang giải quyết là cái dự thảo sửa hiến pháp có cái câu là hội đồng hiến pháp đấy, rồi thành lập ba cơ quan mới là hội đồng hiến pháp, hội đồng bầu cử và ban kiểm toán đó, thì họ cũng nói là đó cũng là cơ chế. Thì bây giờ ở Việt Nam thì cái bước đi ở Việt Nam thì họ thường là từng bước.
Dạ vâng. Thì dĩ nhiên là ông nói là người dân phải nên giám sát quyền lực thì có hiệu quả, phải không ạ? Thế thì phải làm như thế nào, những cái cơ quan như thế nào thì mới tạo ra sự hiệu quả trong việc giám sát quyền lực, thưa ông?
Thường những cái công việc mà ở Việt Nam này là nó nêu cái tên chữ cái ra mà chưa có nội hàm và chưa có lộ trình. Đó là vấn đề cải cách chính trị, bởi vì đổi mới kinh tế đồng thời phải đổi mới hệ thống chính trị. Và đó là đại hội 10 và đại hội 11 thì đổi mới kinh tế đồng thời đổi mới chính trị. Như vậy đổi mới chính trị là như thế nào thì vẫn chưa có nội hàm và vẫn chưa có lộ trình. Chúng tôi đang kiến nghị là Trung ương nên có những một cái hội nghị để bàn về cái cải cách chính trị cho nó ra ngô được khoai. Và có một cái từ năm mới để ra một cái thể chế mà theo thông lệ thế giới thì thể chế đó là nó là cái gì? Tức là nó có cái gọi là tự do bố trí, nó có quyền tự do ứng cử bầu cử để cho người dân chọn ra được cái người mà mình muốn chọn, có nghĩa là dân cử người dân bầu, chứ không phải bây giờ lại là và báo chí Việt Nam thường nói là đảng cử người dân bầu thì nó không phải như thế. Vậy đó thì cái quyền lực nhân dân mới được thực hiện một cách đầy đủ.
Nếu như mà được hỏi, ông có thể nói rõ hơn về một cái cơ chế toàn diện một cách cụ thể hơn thì không biết ông có vui lòng chia sẻ không ạ?
Là nói cái gì nó phải có để thực hiện đầy đủ theo cái công ước quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia và phê chuẩn từ 1982. Và trong đó thì chỉ như nó cụ thể là gì, tức là quyền tự do tư tưởng, quyền giữ lý kiến của mình, tự do bố trí, tự do tư tình, rồi tự do ứng cử bầu cử một cách thật sự, rồi thể chế là phải thành lập một cái thể chế mà ta nhắc đi nhắc lại là phải nên dân là phải có cái 30 tổng lập. Vân vân, và nhiều cái cơ chế để đồng bộ như các nước tiên tiến mà họ đã hình thành trên thế giới là hơn 200 năm nay rồi. Chỉ là một việc đó là một việc mà Việt Nam đang tranh trở để từng bước tiếp theo. Kinh tế thị trường thì Việt Nam chống dữ lắm, nhưng mà bây giờ thì Việt Nam là tha thiết kinh tế thị trường.
Thế thì theo ý của ông là đối với sự giám sát quyền lực ở Việt Nam, những rào cản đó là gì và ảnh hưởng của nó là như thế nào thưa ông?
Cái rào cản là bởi vì chưa có những cơ quan thật sự là độc lập, thật sự là của dân, cho dân, vì dân. Thì cái rào cản đó là rào cản lớn nhất. Và chính cái rào cản đó cho nên bây giờ đó là cái bệnh tham nhũng nó không đóng được, càng đóng nó càng đào lan. Thì tại vì họ quên nghĩ rằng tự nhiên là cái cơ chế đó phát sinh ra. Và cũng như là môi trường ẩm thấp thì đương nhiên nó phải phát sinh rùi mùi bệnh tật.
Một số thì họ lập luận như thế này là người dân rất là khó để mà giám sát chính phủ mà cơ quan tổ chức những đảng phái họ giám sát lẫn nhau. Đối với ông thì ông thấy nhận xét này có lý hay là đúng sai như thế nào ạ?
Khi nào khi bộ phận chính trị của những người cầm quyền đó lệ thuộc vào sự quyết định của cử tri, của nhân dân thì tình hình tự nhiên nó sẽ tốt hơn nha. Bởi vì họ có thể làm quan làm quấy, nhưng mà người làm càng làm quấy nhiều lắm cũng một nhiệm kỳ thôi. Còn bây giờ nếu mà số phận của họ mà không lệ thuộc bởi cái phiếu bầu của người dân thì họ có thể làm hoài.
Nhân dịp Ủy ban sửa đổi hiến pháp năm 1992 đang kêu gọi người dân đóng góp ý kiến cũng như có những bước để mà sửa đổi đó, thì không biết ông có chia sẻ gì về cái việc mà đang diễn ra hay không ạ?
Cái sửa đổi hiến pháp hiện tại thì cái dự thảo tôi cũng mới vừa đọc lướt qua, vừa thực hiện, nhưng mà thấy đúng là cũng có một số điểm mới. Đưa ra một đề dân vụ rồi là công đối quốc dân và hợp tác xã là chủ đạo nữa được vân vân, rồi phải trợ chủ tịch nước và thành lập các cơ quan mới vân vân. Thì cái đó cũng mới, nhưng mà tôi thấy có hai cái mâu thuẫn lớn nhất là cái gì, phòng thân chủ lý là chủ nhiệm ủy ban pháp luật rõ ràng là mọi người phải tham gia phát biểu không có vùng cấm, nhưng trong khi đó là cái chỉ thị của ban bí thư đó gửi cho tất cả đảng viên lãnh đạo đảng đó, thì nói rằng phải quán triệt nghị quyết trung ương 2 của trung ương 5 trong cái sửa đổi pháp. Nếu mà quán triệt thì nghị quyết đó có nghĩa là chỉ sửa trong những vấn đề mà trong những nhất là khoanh vùng rồi, thì phải chăng hai ý kiến có mâu thuẫn? Nên tôi đề nghị họ giải thích đi, như vậy là tôi nên nghe theo đảng hay là tôi nghe theo cả ông quốc hội, ông phát ngôn viên của quốc hội, thì phát biểu không có vùng cấm. Ở bên là đó là sự quán triệt, quán triệt có nghĩa là phải có vũ khí đấy.
Dạ.
Không có chuyện có thể thực hiện. Cái đó cũng là cái tâm của cô mà hãy ý kiến là phát biểu là nó bị quên nhau đó.
Dạ. Nhưng mà cũng những điểm mới như là nhân quyền đúng là có đưa vào thì một số người thấy phấn khởi ạ.
Phấn khởi, nhưng mà tôi đã có phát biểu vừa qua là tôi đã viết vào nó phấn khởi, nhưng mà cái cách viết đó mà lại có một cách là kỹ thuật của người viết là có ý đồ. Tức là họ biết lẫn lộn, họ biết chen cái quyền, nhân quyền và quyền công dân, quyền và nghĩa vụ công dân, họ biết chen theo từng điều. Có nghĩa là họ làm cho nó lẫn lộn nhân quyền và quyền và nghĩa vụ công dân hai đợt khác nhau. Họ muốn đẩy cái nhân quyền thành quyền và nghĩa vụ công dân, họ biết lẫn lộn lộn. Cho nên là ý kiến của tôi là phải tách bạch cho nó ra và phải chết nguyên công ước mà Việt Nam đã phê chuẩn, đó là cái công ước về quyền nhân sự và chính trị mà Việt Nam đã phê chuẩn năm 1982. Nhưng mà có cái điều mà không biết họ có sợ không, thì tự nhiên có cái điều là tự nhiên cái quyền tự do tư tưởng, quyền tự do bố trí, rồi biểu tình, hội họp thì có cái nuôi là theo quy định pháp luật. Những cái gì, cái quyền cơ bản lớn nhất là cái quyền tự nhiên của con người đó là nhân quyền đó, thì không có nên kia là theo quy định pháp luật. Mà nếu có pháp luật đó, thì pháp luật chỉ quy là trình tự để tiến hành hoặc là để bảo vệ cái quyền thôi.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều đã dành thời gian cho đài. Nhân dịp năm mới thì cũng xin chúc ông có nhiều sức khỏe và vạn sự như ý ạ.
Thưa quý thính giả, nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc qua một bài viết có tựa đề Chủ nghĩa đầu hàng, phản ảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vừa mới phổ biến. Ông Nguyễn Hưng Quốc là nhà phê bình văn học, tác giả của hơn 10 cuốn sách về văn học Việt Nam, hiện là chủ nhiệm Ban Việt ngữ và Việt học tại trường Victoria University ở Australia, chuyên dạy về ngôn ngữ, văn hóa và chiến tranh Việt Nam, cũng đồng thời là một blogger trên đài tiếng nói Hoa Kỳ. Trò chuyện cùng nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, Mạc Lâm nêu câu hỏi điều gì đã khiến cho ông trong thời gian gần đây có rất nhiều bài viết về hiện tình Việt Nam đối với Trung Quốc thay vì các bài phê bình lý luận văn học. Ông Nguyễn Hưng Quốc trả lời.
Theo dõi báo chí trong nước nhiều, lúc nào tôi cũng thấy vào những chương truyền làm cho mình bức xúc và ái náy, bực dọc, phải suy nghĩ, phải trăn trở không yên. Ở đâu mình cũng thấy gặp vấn đề. Về kinh tế thì đã đầy những nợ nần, hết công ty này đến đại công ty kia phá sản, nợ nần tràn ngập. Có nhiều khi trả không phải thế hệ này, mà những thế hệ sau này cũng không trả hết. Về giáo dục thì cứ suy thoái mãi thôi. Cái nạn đạo văn và bằng cấp giả tràn lan, không phải chỉ ở học sinh, ở cấp trung học mà còn lên đại học, rồi không phải chỉ những người dân bình thường mà cả cán bộ cao cấp nhất cũng sử dụng bằng cấp giả. Về chính trị thì những mấy năm gần đây thì cái nạn trấn áp dân chúng, đặc biệt là nông dân và những trí thức, những người làm blog, những người muốn cất lên tiếng nói một cách độc lập của mình về những vấn đề quan trọng của đất nước thì hết người này bị bắt bớ, đến người kia bị đánh đập, bị đưa ra tòa, bị sỉ nhục, bị vu khống. Tuy nhiên quan trọng nhất là trong quan hệ với Trung Quốc. Hiện bây giờ thành đạt nói thì trên khắp thế giới ai cũng lo lắng về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Riêng đối với người Việt Nam thì hầu như ai cũng thấy Trung Quốc là một sự đe dọa. Thế nhưng mà theo dõi báo chí trong nước, nghe những lời phát biểu của những cán bộ lãnh đạo cao cấp nhất ở Việt Nam, chúng ta là thấy có một cái chuyện gì đó nó bất bình thường. Họ hoặc là gạt đi, hoặc ngụy biện, họ đưa ra những lý lẽ tuyệt đối không thuyết phục bất cứ người nào cả. Thì trước tình huống như vậy, tôi nghĩ là không có người nào không cảm thấy băn khoăn, không cảm thấy day dứt. Đối với người viết văn thì điều đó lại càng quan trọng hơn. Bởi vì khi viết văn thì có hai điều mình làm hàng ngày. Thứ nhất là với đọc thường xuyên, theo dõi thường xuyên. Và thứ hai, lúc nào cũng suy nghĩ, cũng trăn trở về đất nước của mình. Bởi vậy cho nên cái hiện tượng mấy năm trở lại đây viết về vấn đề chính trị nhiều hơn văn học thì tôi nghĩ cũng là một điều bình thường.
Mới đây ông có bài viết mang tên Chủ nghĩa đầu hàng. Ông đã chứng minh qua hình tượng văn học rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã căm thù tư tưởng đầu hàng như thế nào để rồi, thời gian gần đây đó, chính họ lại rơi vào cái nồi nước sôi căm thù ấy. Xin ông cho biết một ít chi tiết về bài viết này cho quý thính giả chưa có dịp để đọc.
Bài viết có tên là Chủ nghĩa đầu hàng. Thật ra là nó tiếp tục một bài viết cách đây mấy ngày của tôi. Cái nhan đề là cái nước mình nó thế. Ở Việt Nam từ khoảng hơn 10 năm nay, gặp bất cứ trường hợp nào, người ta cảm thấy không hài lòng, người ta đều tán lên một câu, cái nước mình nó thế. Và nhìn thấy nạn tham nhũng tràn lan, người ta tán một câu, cái nước mình nó thế. Nhìn thấy sự nhu nhược, thậm chí khiếp nhược trước sự uy hiếp của Trung Quốc, nhiều người cũng than thở, cái nước mình nó thế. Nhiều người cho đó là một câu nói hay, nó phản ánh đúng cái tình trạng cũng như tâm lý của dân tộc Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên theo tôi thì đó là câu nói sai và thậm chí là sai một cách nguy hiểm. Thứ nhất là nó phản ánh cái tư tưởng định mệnh. Khi nói cái nước mình nó thế, tức là chúng ta cho tự bản chất nước mình là như thế, nước mình không thể khác được. Nếu nước mình có tham nhũng thì tại bản chất nước mình như vậy. Nếu nước mình nhu nhược, khiếp nhược trước Trung Quốc thì đó là tại vì bản chất nước mình nó như vậy. Tuy nhiên ai cũng thấy dễ dàng đó là điều hoàn toàn sai. Nước mình nó không phải như vậy. Ngày xưa nước mình nó không khiếp nhược như vậy. Ngay đơn giản về vấn đề xã hội, về vấn đề giáo dục, trước năm 1975 ở miền Nam, mặc dù ở trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt thì về vấn đề giáo dục và xã hội cái nước mình nó không thể không phải như vậy. Bởi vậy cho nên khi nói câu nước mình nó thế, nó vừa thấp thoáng tư tưởng định mệnh nhưng cái tư tưởng đó lại không đúng. Cái điều thứ hai quan trọng hơn là cái câu như vậy nó thể hiện cái tư tưởng tôi cho là chủ nghĩa đầu hàng. Bởi vì khi mà chúng ta nói cái nước mình nó thế thì chúng ta có thể buông tay, chúng ta có thể chịu thua, có thể từ chối không làm bất cứ điều gì để thay đổi cái tình trạng như vậy cả. Theo tôi thì đây là điều mà có lẽ nhà cầm quyền hiện nay đang mong muốn nhất. Thì đó là cái lý do để tôi viết thêm cái bài chủ nghĩa đầu hàng này. Trong đó tôi đưa ra một cái luận điểm chính. Thứ nhất, trước năm 1975, đặc biệt là ở miền Bắc, họ tự xưng là rất kiên cường. Và một trong những điều họ lên án một cách gay gắt nhất, thường xuyên nhất, đó là thái độ đầu hàng chủ nghĩa, kể cả trong văn học. Thế nhưng mà gần đây, ở mọi nơi, ở đâu chúng ta cũng thấy thấp thoáng cái tư tưởng đầu hàng chủ nghĩa như vậy. Khi người ta nhắc nhở đến sự gây hấn ngang ngược của Trung Quốc, thì bao giờ cái phản ứng của chính quyền Việt Nam cũng gợi cho dân chúng cái ấn tượng là họ chịu thua, họ đã đầu hàng, họ đã bỏ mặt.
Theo ông thì có phải kinh tế thị trường đã làm mất cảnh giác hay là do sa đà quá sâu vào chiếc bẫy tài chính đã khiến đa số lãnh đạo Việt Nam không còn đường tháo lui trước cái bẫy của Trung Quốc?
Thành thật mà nói thì trừ những người ở trong cuộc, trong nội bộ của họ với nhau, ở ngoài mình chỉ suy đoán thôi, chứ mình không thể nào tìm ra một nguyên nhân một cách chính xác được. Người ta chỉ có thể đoán là có thể về vấn đề chính trị thì Việt Nam hiện bây giờ hoàn toàn bị cô lập. Và trước đây trong cuộc chiến từ năm 1954 đến 1975 thì ít nhất miền Bắc cũng có hai đồng minh lớn, đó là Liên Xô và Trung Quốc, chưa kể mấy nước Đông Âu khác. Thì sau 1975, trong sự mời cuộc chiến tranh chống lại Trung Quốc thì ít nhất Việt Nam cũng có một đồng minh rất thân cận và rất tích cực, đó là Liên Xô. Liên Xô giúp đỡ Việt Nam mọi chuyện, từ tình báo cho đến quân sự đến kinh tế, để Việt Nam chống lại Trung Quốc. Còn bây giờ thì rõ ràng là Việt Nam hoàn toàn cô lập. Liên Xô bây giờ là Nga, không còn là đồng minh thân cận với Việt Nam nữa. Các nước trong khối Đông Nam Á, nay chính Campuchia là nước láng giềng của Việt Nam, được Việt Nam giúp đỡ rất nhiều, thì bây giờ cũng có vẻ hờ hững với Việt Nam, thậm chí là có vẻ quay sang ủng hộ Trung Quốc rất nhiều. Còn các nước khác thì nói chung chỉ ủng hộ Việt Nam ở mức độ vừa phải. Nếu giả dụ lựa chọn giữa Việt Nam và Trung Quốc thì có khả năng là họ sẽ chọn lựa Trung Quốc. Bởi vậy cho nên đứng về phương diện chính trị mà nói thì Việt Nam hiện nay hoàn toàn bị cô lập. Còn về kinh tế thì rõ ràng là lệ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều. Cũng có thể lý do nữa, đó là cái tư tưởng cũ về phân biệt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản không chừng. Đáng lẽ cái chuyện này thì người ta thấy là nó vô duyên từ lâu, tuy nhiên khó có thể hiểu được chính xác cách suy nghĩ của những người lãnh đạo miền Bắc lắm anh ạ. Tôi đọc cái bài trả lời phỏng vấn của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ở trên báo Tuổi Trẻ, thì ở trong đó cái thái độ của Nguyễn Chí Vịnh có lẽ là cũng là thái độ của giới lãnh đạo ở Việt Nam nói chung, có vẻ còn rất nghi kỳ đối với Mỹ, và đặc biệt là họ rất ủng hộ, rất thân cận với Trung Quốc. Tôi lấy ví dụ khi nhà báo hỏi về cái tình hình chính trị mới ở châu Á trong thời gian gần đây, thì Nguyễn Chí Vịnh có đưa ra hai sự kiện ông cho là quan trọng nhất. Trước hết là việc Mỹ tuyên bố tái cân bằng chiến lược và quay trở lại châu Á Thái Bình Dương. Và thứ hai là bên cạnh đó đã xuất hiện cách tiếp cận mới của Trung Quốc. Khi mà sắp xếp cái thứ tự như vậy, thì người ta thấy ngay Nguyễn Chí Vịnh muốn thay đổi cái vấn đề, muốn xuyên tạc vấn đề. Đáng lẽ bình thường từ cái nhiều khách quan trên thế giới, hầu như ai cũng biết cần phải đặt cái thứ tự ngược lại, là cái tình hình chính trị ở châu Á Thái Bình Dương trước hết là xuất phát từ cái thái độ hung hăng của Trung Quốc dẫn đến cái quyết định trở lại châu Á của Mỹ. Đang này khi sắp xếp cái chuyện quyết định quay trở lại châu Á của Mỹ lên đầu và phản ứng của Trung Quốc là sau, Nguyễn Chí Vịnh muốn quy kết cái trách nhiệm của sự biến động chính trị ở châu Á là thuộc về Mỹ chứ không phải ở Trung Quốc. Cho nên ngay cả khi mà trong ngôn ngữ thì ông ấy ra vẻ như là rất hòa hoãn, có vẻ như vô tư, có vẻ khách quan, tuy nhiên trong cách sắp xếp, cách lý luận như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy với họ hình như có sự lựa chọn là họ theo Trung Quốc hơn là theo Mỹ, ngay cả khi Mỹ có nhiệt tình giúp đỡ họ bảo vệ độc lập hay là bảo vệ chủ quyền đi nữa.
Ông có nghĩ rằng điều ông Vịnh nói chỉ là cái cớ nói để mà nó lấy được hay không mà thưa ông?
Tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ để nói lấy được thôi nè. Trước và trong và sau chiến tranh giữa Việt Nam với Trung Quốc vào năm 1979, thì ở Hà Nội người ta xuất bản rất nhiều sách về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó người ta lên án là ngay từ khoảng 1954-55 thì Trung Quốc đã không có mặt mà gì lắm đối với Việt Nam. Trước tháng 4 năm 1975, khi miền Bắc sắp chiếm Sài Gòn, thì một trong những nước mà ngăn cản, tìm cách chống đối nhất lại là Trung Quốc. Rồi sau đó thì ai cũng biết là chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc bùng nổ. Như vậy có nghĩa là giới lãnh đạo ở miền Bắc đã biết được cái thực chất của Trung Quốc. Thật ra họ chỉ lo cái lợi của họ và họ muốn khống chế Việt Nam, chứ thật ra họ không có nhiệt tình giúp đỡ Việt Nam. Cái lý do thứ hai quan trọng hơn mà hầu như cả thế giới đều biết, đó là khi năm 1978, khi một cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Campuchia bùng nổ, và năm 1979, khi chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc bùng nổ và kéo dài mấy tháng, thì ở trên thế giới, các nhà nghiên cứu lý luận đã nhận ra một điều, đó là đối với quan hệ quốc tế thì các quyền lợi của quốc gia nó quan trọng hơn vấn đề ý thức hệ. Chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như giữa Việt Nam và Campuchia là hai cuộc chiến tranh đầu tiên giữa các nước xã hội chủ nghĩa với nhau ở quy mô lớn. Chúng ta không kể là những cái vụ mà hệ Liên Xô trước đây đem quân qua trấn áp một số những thành phần chống đối ở các nước Đông Âu. Đó chỉ là cuộc chiến tranh can thiệp, chứ thật ra không phải là thực sự là chiến tranh giữa hai nước. Chiến tranh thực sự giữa hai nước xã hội chủ nghĩa với nhau xuất phát ở Việt Nam, gắn liền với Việt Nam trong quan hệ với Campuchia và Trung Quốc. Tất cả những nghiên cứu trên thế giới đều biết điều đó, thì đáng lẽ những người lãnh đạo Việt Nam cũng biết điều đó. Hơn nữa là những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay, bây giờ ở lứa tuổi khoảng 60, tất cả đều là trưởng thành và thậm chí tham gia ít nhiều vào cuộc chiến tranh chống Trung Quốc. Thì theo tôi nghĩ, họ không thể nào có cái ảo tưởng là sự tương đồng về chủ nghĩa và ý thức hệ như vậy có thể tạo nên hòa bình hay là hữu nghị như họ nói. Bởi vậy cho nên tôi nghĩ cái lối lập luận như vậy chỉ là một cách ngụy biện để che giấu một số sự thật nào đó mà người ta không tiện nói ra, họ không thể nói ra vậy thôi.
Cảm ơn nhà phê bình Nguyễn Hương Quốc.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, tiếp tục chương trình thời sự. Tệ nạn cướp giật ở Việt Nam trong thời gian qua ngày càng trở nên hung tàn và tràn lan ở khắp mọi nơi. Trong khi người dân hoang mang lo lắng cho sự an nguy của tính mạng mỗi khi đi ra đường, thì đại diện của ngành công an ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nạn cướp bóc xảy ra liên tục, đề nghị thưởng 5 triệu đồng cho những ai bắt được cướp. Liệu đề nghị và biện pháp này có hữu ích cho người dân trong tình cảnh phải sống chung với tệ nạn cướp giật hiện nay chăng? Hòa Ái trình bày trong phần sau.
Tệ nạn móc túi, lừa gạt, cướp giật hầu như diễn ra hàng ngày ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nhiều câu chuyện cảnh giác xảy ra ở các quốc gia có đông khách du lịch như ở Pháp, ở Ý được đăng tải thường xuyên. Tuy nhiên, tệ nạn xấu này xảy ra ở các quốc gia văn minh, không đến mức báo động và đáng sợ như đang diễn ra ở Việt Nam, với cường độ ngày một nhiều và ngày càng tàn bạo, hung tợn. Báo chí trong nước cập nhật tin tức về nạn cướp giật mọi lúc mọi nơi. Dù tệ nạn này vẫn xảy ra từ trước đến nay, nhưng có lẽ chưa bao giờ người dân lại gặp những cảnh như vợ chồng bế con vài tháng tuổi đi cướp, cô dâu bị cướp dây chuyền khi đang đứng chụp hình trước cổng rạp đám cưới, xông vào nhà cướp giữa ban ngày, cướp dùng dao cắt cổ người lái xe ôm, hay vụ việc cô gái bị cướp chém đứt tay ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày cuối năm 2012 gây bàng hoàng trong dư luận. Trong số những người dân Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc để tìm hiểu tâm lý lo lắng đến mức nào trước tệ nạn cướp giật xảy ra, thậm chí bọn cướp còn nổ súng khi bị rượt đuổi. Một phụ nữ sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh tên Huyền cho biết.
Nói chung là đây mà cái tâm trạng rất là hồi hộp, rất là lo lắng. Hồi xưa là Huyền bị nó giật dây chuyền một lần rồi, thành ra Huyền sợ tới giờ. Nói chung là cái đó là cái rủi ro xảy ra bất cứ lúc nào. Dù mình có cảnh giác chỉ hạn chế được thôi, chứ còn nếu mà nó đã xảy ra rồi thì đâu có ai mà làm cái gì được đâu, đâu có ai chống cự lại được. Mà mình người bình thường mình đâu dám chống cự.
Đối với một người, khi chắc chiêu dành dụm để sắm một món tài sản thì là rất quý. Thành ra khi lỡ bị cướp giật thì tự nhiên họ sẽ hành động theo phản xạ để bảo vệ của cải cho mình. Tuy vậy, người dân cho biết họ bị động và trân trân nhìn tài sản của mình vụt mất khỏi tầm tay, chỉ trong khoảnh khắc mà không thể làm gì khác vì sợ bị đâm hay bị bọn cướp hung hãn giết hại. Dù rất cẩn thận mỗi khi ra đường, dù cố gắng sắp xếp công việc trong thời gian an toàn, không đi sớm về khuya, nhưng tâm trạng vẫn lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho bản thân. Một bà mẹ trẻ có con nhỏ chia sẻ.
Thì nghe thì mình giống như em chỉ nghe những cái chuyện cái tin như thế này thì em thấy hơi sợ là cái dàn cảnh nó cướp xe á. Cái hạn như nó giả bộ làm bạn lại này, hoặc là giả làm người chồng hoặc giả là người vợ lại rồi gây chuyện xong rồi đẩy xe vô đề rồi chửi bới xong cho người kia lên tiếng xong rồi cướp xe. Thì nói chung là chỉ sợ những cái đó thôi. Hôm trước cửa nhà em cũng có mấy triệu cướp khoảng 10 mấy. Nhưng nó biết nó cướp cái gì mà nghe ra cướp mình chạy rồi lắm. Chỉ sợ là tức là đi đâu thì cũng cảnh giác, chứ mà dù như mình ghé mình dừng xe vô nhà mình để ý nó xung quanh rồi không này kia rồi mình nó dẫn xe vô nhà, tại vì nó cũng cướp ngay chân cửa là bình thường.
Lời chia sẻ, tại vì bị cướp trước cửa nhà là bình thường, thật không bình thường khi người dân phải buộc miệng cho rằng thời buổi bây giờ đành phải sống chung với cướp thôi. Tệ nạn cướp giật không chỉ xảy ra đối với người dân trong nước, mà ngay cả khách du lịch nước ngoài cũng là nạn nhân không ít. Nhiều du khách bày tỏ bằng cái lắc đầu thất vọng, cho biết là họ đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, nhưng nạn cướp giật ở xứ sở này thì thật ghê gớm. Người dân cho biết xã hội mà họ đang sống thật sự bất an. Hình ảnh bà cụ già ăn xin ở thành phố Huế bị một nữ quái giật đi số tiền mình có khi nữ quái này giả vờ cho bà cụ 10.000 đồng, đã khiến cho dư luận phản ứng dữ dội, rằng quá bất nhân, vô lương tâm và không còn ngôn từ nào để diễn tả được. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao bọn lừa đảo cướp giật ngày càng trẻ hóa, tàn bạo, không còn nhân tính. Câu trả lời của các chuyên gia là do kinh tế bị khó khăn, gây ra nạn thất nghiệp gia tăng, nên ảnh hưởng đến toàn xã hội. Các nhà giáo dục nhận định, đạo đức xã hội bị băng hoại là một tác nhân. Các cơ quan bảo vệ pháp luật thì cho rằng công tác tuyên truyền pháp luật bị hạn chế, tệ nạn xã hội gia tăng cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn này. Báo VN Express đăng tải thông tin lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng người dân hiện chưa biết tự bảo vệ mình và còn thiếu cảnh giác. Vậy câu hỏi đặt ra, các cơ quan chức năng làm gì để giải quyết hiện trạng này? Một trong những biện pháp là sẽ thưởng ngay 5 triệu đồng cho những ai bắt được cướp. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay đang dự định vận động cho biện pháp này, vì tin rằng với mức thưởng này sẽ tạo nên một lực lượng hùng hậu để chống tội phạm. Biện pháp này có thật sự hữu hiệu cho người dân hay không?
Thật sự nếu mà có cướp đánh nhào vô chứ á, mà nó quay lại nó làm người ta chết thì cái số tiền nó không đáng là gì chứ á. Con chị không có thằng gì hết, nói chung không có giá trị gì hết. Mạng sống của người ta, có nhiều người cũng anh hùng ra tay như thế này cũng bị đâm chết thì lúc đó ai đền cho họ, ai lo cho họ? Thấy nó đâu hiệu quả đâu.
Nhiều người dân cho Đài Á Châu Tự Do biết, họ đang trông chờ được thấy cảnh tượng lực lượng của các cơ quan ban ngành ra quân diệt trừ bọn cướp bất lương hại người, như những hình ảnh trong các cuộc diễn tập chống bạo động, bạo loạn mà họ được thấy trên các cơ quan truyền thông đại chúng. Có như vậy thì cuộc sống mới được an dân.
Quý vị vẫn đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Như thường lệ, vào mỗi sáng thứ hai, tạp chí khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách.
Đà Nẵng đang triển khai kế hoạch xây dựng nơi đó trở thành một thành phố môi trường. Vậy công tác thực hiện cho đến nay được đến đâu? Mời quý thính giả cùng theo dõi đề tài này trong chuyên mục khoa học môi trường kỳ này. đề án xây dựng thành phố môi trường của Đà Nẵng đưa ra một số giai đoạn. Từ năm 2007 đến năm 2015 sẽ giải quyết các vấn đề môi trường hiện nay. Theo đó, nước thải từ các khu công nghiệp, khu chế xuất đều phải qua xử lý trước khi thải ra môi trường. Phần nửa số nước thải sinh hoạt tại các quận nội thành đều được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn. Kế hoạch đề ra là 90% người dân sinh sống tại khu vực nội thành và chừng 3/4 dân chúng tại các xã ngoại ô có nước sạch để dùng. Thành phố kiểm soát được các nguồn phát sinh chất thải nguy hại và xử lý hợp vệ sinh, kiểm soát được ô nhiễm không khí, quy hoạch và phát triển diện tích không gian xanh đô thị, bảo tồn đa dạng sinh học rừng của thành phố. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, hoàn thiện các mục tiêu của giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2015. Chính thức vào năm 2020, Đà Nẵng công bố danh hiệu thành phố môi trường với 23 tiêu chí của một thành phố loại này. Hồi trung tuần tháng 9 năm 2012, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng, trình bày lại hướng thực hiện nhằm mục đích xây dựng thành phố môi trường Đà Nẵng.
Thành phố Đà Nẵng đang hướng tới xây dựng một thành phố môi trường. Bây giờ, môi trường thì quá toàn diện, vì môi trường đó là môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất, môi trường xã hội, môi trường nhiều thứ. Đây là hướng đây là thành phố thân thiện với môi trường tự nhiên á, môi trường tự nhiên á. Nên là cái nhiều cái đề án được thực hiện, trong đó vấn đề xử lý rác là một trong những cái nội dung của các chiến lược về môi trường của thành phố đến năm 2020. Chẳng hạn như là vấn đề nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp, rồi vấn đề quản lý lưu vực sông, quản lý nguồn nước, lưu vực nước không bằng gì dự án đó. Về môi trường, về bụi đất thì nó không có riêng gì quản lý. Có thể nắng về đất sinh hoạt, còn đất công nghiệp, đất cả nguy hại, đất y tế. Mà cái môi trường đất cũng bị ô nhiễm qua nhiều năm chiến tranh để lại, đồng thời cũng để lại nhiều cái hậu quả do hoạt động công nghiệp gây ra. Nên là những cái dự án hành nắng thì nó triển khai đồng bộ nhiều vấn đề lắm.
Đối với nhiều người dân, khi nói đến vấn đề môi trường thì cây xanh là một trong những hình ảnh được liên hệ đến đầu tiên. Thành phố Đà Nẵng có một vài địa điểm được cho là thảm xanh của thành phố, đó là khu vực núi Hải Vân, bán đảo Sơn Trà, núi Bà Nà. Ông Nguyễn Điểu có ý kiến đối với thông tin cho rằng một số nơi đó lâu nay bị xâm hại nhiều.
Cái rừng Đà Nẵng thì thực tế là nó nằm những cái địa trung yếu thì có Sơn Trà, Hải Vân, và bây giờ là cái Bà Nà và một số rừng tiếp tay để phục vụ cho cái nguồn nước Đà Nẵng tương lai về cái chuyện đó là nước sinh hoạt. Thì cái mức tức độ tàn phá rừng Đà Nẵng thì nó không giống các địa phương khác, nó không dữ dội, nó không phức tạp thôi. Tại vì cái rừng Đà Nẵng bây giờ chuyển qua ta làm cho các nhà đầu tư thể quản lý làm sở công trình dịch vụ du lịch, cho nên đã tôn tạo hạ tầng ra trên rừng, họ xây dựng một công trình trên rừng mất đi khoảng 5-7 nghìn mấy vuông rừng thì người ta đang tiến hành là tôn tạo làm trồng thêm nhiều hơn. Cho nên những cái dự án du lịch các khu vực Hải Vân, Sơn Trà, Bà Nà chúng tôi không lo mất rừng. Tại vì cái công trình đã xây dựng lên nó mang cảnh quan về cái không gian đô thị lớn và tạo ra một cái khu vực cây xanh mới thì nó cũng không nói là gì. Thì những khu vực mà nó xa những công trình du lịch dịch vụ á, là ta đào đải tháp và vàng và các khoáng sản trái phép thì nó có xâm hại. Nhưng mức độ xâm hại rừng của Đà Nẵng thì không lớn, không có nguy hiểm.
Trong thời kỳ chiến tranh, bán đảo Sơn Trà được nhiều binh sĩ Hoa Kỳ gọi tên là Monkey Mountain do họ thấy ở đó có rất nhiều khỉ. Nhưng trong quá trình phát triển, các công trình xây dựng được thực hiện tại đó và gây tác động bất lợi đến môi trường sống của các loài khỉ, vọc đặc trưng của rừng. Tuy vậy, ông Nguyễn Điểu cho rằng tình hình không đến nỗi nghiêm trọng như báo chí đã loan.
Cái rừng Sơn Trà thì đến bây giờ thì các loài vọc rồi khỉ rồi nhím rồi nó cũng không có biến động nhiều. Thì thực tế Sơn Trà người ta xây dựng công trình bây giờ cũng chưa rất là nhiều, nhưng mà xây dựng công trình người ta thì nó tôn tạo cái Sơn Trà tốt hơn lên nhiều lần sau trước đây. Nên người ta có những thông tin không tốt về Sơn Trà, đó là phá rừng gây ra ảnh hưởng tới đa dạng sinh học thì đó là không phải. Sơn Trà anh về đây bây giờ anh xem thì có những cái nét thay đổi lớn, những dự án mà làm đây, những dự án du lịch mà họ mang mình giữa sinh vật quan sinh sinh thái, đầu tư xây cây xanh là trồng nhiều hơn, bãi biển có cây, có công trình trên bờ biển cũng có cây, thì những công trình du lịch dịch vụ họ mặc đồ xây dựng xưa ra, mà không phải là phá núi đâu, người ta có những khu vực ở trong họ làm trên cái đỉnh núi họ đóng cọc lên họ làm đây. Cái độ phá rừng phải nói không phải là nghiêm trọng.
Đà Nẵng là thành phố vừa nằm trên sông, vừa nằm ven biển với nhiều bãi tắm, cát mịn. Công tác giữ gìn môi trường biển ở Đà Nẵng thế nào? Ông Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết là cơ quan chức năng ở đó hết sức quyết liệt trong việc bảo vệ môi trường biển của thành phố, ông cho biết.
thành phố Đà Nẵng là một trong những thành phố mà quyết liệt đối với môi trường biển, tại vì quyết tâm để không cho nước thải ra biển và cái vùng bờ của biển Đà Nẵng. Thì bây giờ ngày xưa thì toàn bộ vùng bờ này thì tán lá cái bãi dân chài lưới cho ngư dân, dân canh tác, dân làm đỡ, nó không theo quy hoạch, nó đi cổ và nó ảnh hưởng rất là lớn đến môi trường biển. Nhưng bây giờ môi trường biển được cải tạo gần như toàn diện, đó là những cái công trình biển đã tôn tạo lên trồng cây xanh, để có những nơi kè chắn sóng để không phá vỡ biển, tạo những bãi cát để biển đẹp hơn. Vùng bờ Đà Nẵng bây giờ thì bên cạnh bao tới những quần bình đai ra những khu dân cư và di dời trang đi, tạo thêm nhiều vùng cây vùng đệm, nhiều thêm những vùng cây có lấy lạ cho nước ngoài đưa về. Thì vùng biển Đà Nẵng thì bây giờ càng khép kín, tức là cũng còn thời gian vài năm thì không còn như trước đây nữa, là mình nó khép kín bằng những dự án những tình lực mà rất là nó sinh thái và cái cao cấp hơn nhiều.
Vì nằm ven biển nên từ trước đến nay có một số làng chài chuyên sống bằng nghề đánh bắt hải sản, các bến bãi thu mua hải sản bị cho là nơi gây ô nhiễm. Và theo ông Nguyễn Điểu thì trong thời gian tương lai, những làng chài như thế sẽ không còn tồn tại, ông cho biết.
Bây giờ còn ít những chỗ phường thảo quang, nhưng mà tương lai thì không tồn tại. Thành phố đã cho ngành nghề hỗ trợ vốn với họ, chỉ nói ngành nghề. Tại vì cái ban biển Đà Nẵng để làng chài thì nó ảnh hưởng tới môi trường rất là lớn. Và ảnh cuộc sống của dân trong biển nó khó khăn. Thế là đó thì nó ảnh hưởng, nó phản cảm đối với hoạt động môi trường của thành phố trang biển. Nên sẽ di chuyển thời gian ngắn thì sẽ di dịch hết cái làng chài. Cụ thể việc khác họ sẽ nuôi về cá trên biển là như xong là chỉ nghề nghiệp khác. Còn lại một cái tác hại nguy hiểm mà Đà Nẵng đang đối phó trong những năm sau. Nên là mùa nắng thì không có sao. Mùa nắng thì nước thải thu gom bình thường. Đường ống cũng là nước thải thu gom trang biển, thu gom hết tất cả nhà hàng, khách sạn, dân cư. Nhưng nếu còn mưa thì bị đường nước thoát, thu gom nước thải, nước mưa là chưa thật riêng. Mưa xuống thì phải chấp nhận là nước thải thoát ra biển, cho nên giờ còn tồn tại lớn nhất là cái đó. Và hành là những cơn mưa bất chợt cũng vài ba tiếng hồ mưa lớn thì hệ thống thu gom nước thải không đáp ứng được, nó phá vỡ, nó phải hàng chấp nhận hàng ra biển. Mùa nắng thì chấp nhận thu gom tốt, nhưng mùa mưa thì chịu. Nhưng mùa mưa mà nếu du khách đi tắm biển thì chắc chắn là khó khăn.
Theo ông Nguyễn Điểu, dự án xây dựng hai đường nước thải và nước mưa riêng biệt cần khoản kinh phí lớn, từ 3.000 đến 5.000 tỷ đồng, nên nay chưa có sức làm, phải đến năm 2030 mới có thể tách riêng hai hệ thống này ra khỏi nhau. Trong khi đó thì một cư dân sinh sống tại thành phố Đà Nẵng suốt mấy chục năm qua, có những đánh giá không mấy tích cực về công tác bảo vệ môi trường xây dựng thành phố này thành một thành phố xanh sạch với 23 tiêu chí cần phải có.
Bây giờ 37 năm mình thấy rồi. Được cái này mất cái kia, được cái kia mất cái nọ. Thế còn để mà có một cái người khác thì nó đỡ hơn. Rồi biết đâu nữa là tương lai nữa là có thay đổi, chứ còn không thay đổi thì...
Tuy vậy, người dân Đà Nẵng này cũng thừa nhận là thành phố có sạch hơn khi đem so sánh với một số nơi khác tại Việt Nam, dù rằng những tồn tại như ngập nước, đổ rác không đúng nơi, đúng chỗ quy định, thiếu cây xanh vẫn còn phổ biến.
Bây giờ nó... người ta cái báo chí của một cái phía nhà nước đó, người ta nói thì nó nhiều vậy, chứ còn thực tế mình đi mình biết thì nó hơi nhiều chỗ, chứ thật ra thì nó cũng chẳng có cái gì là môi trường, trời mưa nước cũng ngập rồi, nó cũng chảy cũng đen, cũng nói chung là cũng không có gì hết. Tại vì cái thành phố Đà Nẵng là nó ở gần biển rồi, nó thoát nước nó nhanh hơn. Ở Hà Nội với Sài Gòn thì nó thoát nước chậm hơn. Chứ còn mưa lớn cái là đi là cũng là nó ngập, xe nó cũng chết máy. Nhưng mà nhờ là cái nó gần biển thì nó sau mấy 1-2 tiếng đồng hồ thì nó thoát nước được thôi. Mấy năm nay thì nó cũng sửa sang lại cũng nhiều, nhưng mà làm không ra cái gì. Thấy cũng đào lên bới xuống rồi.
Một vấn đề mà người dân thành phố Đà Nẵng bức xúc đó là việc đổ rác thải bừa bãi của những người khác ngay tại các nơi có thùng rác công cộng.
Rác là khoảng ở ngoài đường phố đẹp gì đó, để 2-3 cái thùng, dân ở đây nó đổ tứ lung tung đủ thứ trên đời, không có thiếu thứ gì. Đập nhà rồi là nó trốn tranh tránh rồi, thấy nó bưng ra nó cũng đổ tứ lung tung rồi, cái 5-7 giờ tối rồi tới thì dọn thì chẳng đâu vô đâu. Cái bữa nó kêu nó dẹp về thành phố, kêu nó dẹp ở cái thùng rác, cái dân mình chẳng ý thức được gì trơn. Mình ai nấy đổ ra
nhiều khi ở trước nhà họ cũng đặt cái thùng rác, rác ở bên nước ngoài nó văn minh, thế còn bên mình dân mình dập thứ gì đâu nó đập nhà đập đổ cũng ra cũng đổ rồi thứ gì không chừa thứ gì thu gom á, thì tới giờ nó thu gom xi gom xong rồi thì thấy nó được mà xong cái qua tới ngày mai rồi thấy nó cũng viên vúa chẳng ra cái gì. Hồi tôi có đi một cái đêm mà tôi thấy số bãi rác ở Hậu An á, trời ơi nó đổ sao ngút nó rồi bắt đầu cái mùa mưa rồi nước chảy xuống rồi người ta đi trâu con mồ trâu mã dưới mà chẳng ra cái gì, kiếm cái chỗ nào khuất là đổ vô mà thấy xử lý. Và ở Đà Nẵng này thì nghe nói thôi chứ tôi chưa thấy, còn tôi thấy ở Hậu An thôi. Rồi Đà Nẵng nghe nó là cũng có công nghệ này kia đó mà chị chưa chứng kiến được. Ở mình là cái quá đẹp, ở dưới Đà Nẵng còn đang quá đẹp nếu mà biết thiết kế rồi. Bây giờ khi qua khỏi non nước rồi thôi nó chẳng ra cái gì.
Như tao phiền của người dân Đà Nẵng vừa nêu, thì dường như các kế hoạch đưa ra vẫn còn là những dự án trên giấy. Rất nhiều kế hoạch tại Việt Nam đã lỗi hẹn, và nhất là trong lĩnh vực môi trường, khi mà số dân mãi cứ tăng lên, quy hoạch đô thị không khoa học khiến cho tình hình mỗi lúc một thêm khó khăn đối với việc làm sạch các thành phố. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cùng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Toàn ban cùng thanh trúc kính chào tạm biệt. Mong quý vị có một ngày vui. Xin nhớ đón nghe chương trình phát thanh tối nay.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.